Đoạn 5 từ câu 35 đến câu 39. Tôi xin được phép đọc. Ai sẽ phân rẽ chúng ta ra khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đối kháng, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa chúng ta. Những cơ đốc nhân đã bị sát hại này, trong hoàn cảnh bị khủng bố, họ đã quyết trung tín với Chúa trong đức tin của mình cho đến chết. Chúng ta có thể hiểu lý do vì sao. Đó là vì trong cuộc sống thường ngày của họ, lúc họ còn sống, những người anh em này của chúng ta đã từng kinh nghiệm được thế nào Chúa đã cùng đi với họ. Chúa đã an ủi họ, đã san sẻ với họ trong mọi khía cạnh của cuộc sống, dù họ vui hay buồn, họ cười hay là họ khóc, họ đói hay no, họ thành công hay thất bại, họ phấn khởi hay là họ buồn thảm, họ hy vọng hay là họ thất vọng, họ có được hay là họ không có được. Thì trong mọi sự, những người anh em này của chúng ta đã kinh nghiệm được sự yên ủi và sự hiện diện có thật của Chúa trong cuộc đời của họ, từng giây từng phút. Để rồi khi mà họ đối diện với cái chết, chính sự kinh nghiệm này, sự kinh nghiệm cá nhân của riêng mỗi người về sự yên ủi của Chúa đã giúp đỡ cho từng người một vững vàng trong đức tin của mình. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã dùng sự vững vàng trong đức tin của những người anh em bị giết hại này để khích lệ chúng ta vững vàng bước đi theo Chúa trong đức tin của mình một cách trung tín hơn. Ngày hôm nay tất cả chúng ta đang có mặt ở đây, chưa đến nỗi có ai đó kề dao vào cổ chúng ta và đòi giết chúng ta để ép chúng ta phải cải đạo sang Hồi giáo, phải từ bỏ đức tin. Nhưng chúng ta phải biết rằng chúng ta đang sống ở giữa thế gian trong những ngày cuối rốt này. Mỗi một cơ đốc nhân đều sẽ phải đối diện với sự bức hại, sự cưỡng ép, khủng bố dưới nhiều hình thức khác nhau, đến từ những người thù địch thập tự giá của Chúa. Lời Chúa được ghi trong Kinh Thánh sách Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu 12 như thế này: vả lại, hết thảy mọi người muốn sống một cách nhân đức trong Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ bị bắt bớ. Điều này đã trải dài qua từ thế kỷ thứ nhất, trải dài trong suốt 19 thế kỷ, và như chúng ta đã biết trong 2 thế kỷ vừa qua thì chúng tổng số các cơ đốc nhân bị bắt bớ là lớn hơn tổng số các cơ đốc nhân bị giết hại trong suốt 19 thế kỷ. Chúng ta hãy nhìn xã hội của chúng ta đang sống trong thế gian, chúng ta chẳng phải là chúng ta đã đang bị bắt bớ vì bị ép phải chấp nhận những luật lệ của thế gian, những luật mà chống lại với lương tâm của con người và chống lại đạo đức cơ đốc. Chúng ta bị ép phải chấp nhận, và đó là bằng chứng rằng chúng ta đang bị bắt bớ, đang bị khủng bố niềm tin cơ đốc. Lời Chúa Giêsu hứa trong Kinh Thánh: và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế, đã chỉ ra cho chúng ta thấy, cho dù chúng ta có bị bắt bớ, bị giết hại, bị đe dọa đến mạng sống, chúng ta vẫn không hề có sự cô đơn bơ vơ ở trong thế giới này giống như những người khác. Trái lại, Chúa Giêsu Đấng được gọi rằng Ngài là Emmanuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, vẫn hiện diện ở giữa hội thánh của Ngài và hiện diện ở trong chúng ta, thêm sức cho chúng ta, và Ngài cùng đồng hành với chúng ta mọi lúc, mọi nơi, trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Lý do của sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu ở trong chúng ta và ở bên cạnh chúng ta, đó là để yên ủi chúng ta, để Ngài làm chứng cho chúng ta thấy rằng Ngài là thành tín ở trong lời hứa của Ngài. Chẳng có điều gì có thể giật chúng ta ra khỏi bàn tay của Ngài. Chẳng có điều gì có thể làm cho chúng ta cư xử ác với Ngài đến nỗi chúng ta chối bỏ tình yêu của Ngài. Đoạn Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa đọc trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 từ câu 13 đến câu 17 là đoạn Kinh Thánh tuy ngắn nhưng đã bao gồm tóm gọn đầy đủ về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cứu chúng ta, Ngài ban cho chúng ta sự cứu rỗi của Ngài không phải chỉ một lần chúng ta tuyên xưng đức tin rồi thôi, nhưng Ngài vẫn tiếp tục thực hiện sự cứu rỗi của Ngài trong suốt thời gian chúng ta còn sống trên đất này. Ngài đã thực hiện bằng cách Ngài yên ủi chúng ta để giúp cho chúng ta vững vàng trong đức tin của mình cho đến khi chúng ta gặp mặt Chúa. Bây giờ xin kính mời Thánh cùng suy gẫm với tôi ở mục thứ nhất của đoạn Kinh Thánh này. Mục thứ nhất: ở trong Chúa, chúng ta được nhận lãnh sự yên ủi của Chúa, được viết trong câu 13, 14 và 15. Câu 13 và câu 14 ghi như thế này: hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Chúa Giêsu Christ chúng ta. Chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta ngồi ở đây, đó là nhờ vào sự thương xót của Đức Chúa Trời. Ngài đã lựa chọn mỗi một chúng ta từ lúc mà chúng ta còn chưa hình thành, từ lúc mọi sự trên thế gian này còn chưa hình thành. Chúa không dựa vào bất cứ điều gì ở nơi con người của chúng ta để Ngài lựa chọn chúng ta làm con của Ngài, nhưng Ngài hoàn toàn có sự tự do lựa chọn, vì sự lựa chọn của Ngài thuộc về quyền tẩy trị của Ngài. Ngài chọn chúng ta, rồi Ngài dùng tin lành của Ngài để mời gọi chúng ta tin nhận Ngài. Mục đích duy nhất trong việc Chúa mời gọi chúng ta tin nhận Ngài, đó là để cho chúng ta hưởng được sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Có nghĩa là chúng ta trở nên thần dân của nước Đức Chúa Trời mà Chúa Giêsu là vua vinh hiển. Chúng ta cũng có nghĩa là chúng ta được mang danh của Chúa Giêsu là danh vinh hiển. Nói mình là cơ đốc nhân nghĩa là mình xác nhận rằng mình đang hưởng sự vinh hiển của vua Giêsu vinh hiển. Vì chữ cơ đốc ra từ chữ Christ, chữ nhân nghĩa là người, vậy cơ đốc nhân nghĩa là người tin theo đấng Christ. Phaolô kêu gọi tín hữu của hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca ngày xưa cũng như chúng ta ngày hôm nay, đó là chúng ta đã hưởng được sự vinh hiển của Chúa Giêsu vinh hiển rồi, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã rao truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thư từ của chúng tôi. Chúng tôi ở đây là Phao-lô và những sứ đồ đồng hành cùng với Phao-lô trong việc rao giảng tin lành lời của Chúa. Chúng ta không thể mang danh của Chúa Giê-xu, mang danh vinh hiển của Chúa Giê-xu ở trên mỗi một chúng ta. Chúng ta không thể nói rằng, chúng ta nói rằng mình tin vào sự cứu rỗi của Chúa, nhưng chúng ta không hết lòng, không hết sức mà vâng lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Chúng ta không thể nói rằng tôi tin Chúa Giê-xu, nhưng mà một ngày đẹp trời kia thì tôi sẽ vâng lời Chúa. Không, Chúa cứu chúng ta để chúng ta cùng bước đi với Ngài, bước đi trong ánh sáng lời của Ngài, chứ không phải bước đi theo cái chúng ta thấy là phải. Chúa cứu chúng ta, vậy chúng ta phải sống ở trong Ngài như nhánh nho sống nhờ vào gốc nho. Phao-lô kêu gọi con dân của Chúa hãy đứng vững, hãy vâng lời. Vì bằng chứng của một cơ đốc nhân đang sống trong sự hiện diện vinh hiển của Chúa, đó là sự vâng lời của người đó. Câu hỏi đặt ra ở đây, vậy thì tại sao sự vâng lời Chúa dạy trong Kinh Thánh là rất quan trọng? Đó là tại vì chỉ khi nào chúng ta vâng lời Chúa thì chúng ta mới nhìn thấy được sự yên ủi của Chúa. Hình ảnh một em bé tập đi, khi nó ráng tập đi càng nhiều thì nó sẽ nhận được nhiều và nhiều hơn sự vỗ về, sự bồng ấm, sự an ủi của cha mẹ nó khi mà nó bị té. Chúng ta cũng vậy. Khi lòng chúng ta khao khát học tập sự vâng lời Chúa, thì tâm trí của chúng ta sẽ hướng đến việc tìm kiếm nụ cười của Chúa, tìm kiếm sự đụng chạm nhẹ nhàng của Ngài. Chúng ta sẽ để ý đến sự hiện diện vô hình của Ngài ở gần bên chúng ta, và nhất là chúng ta sẽ tìm cách nói chuyện với Ngài, tâm sự với Ngài, và còn hơn thế nữa, chúng ta sẽ tìm cách để lắng nghe xem Ngài nói gì với chúng ta. Chỉ khi đó thì chúng ta mới có thể kinh nghiệm được thế nào là Chúa đã cùng đồng hành với chúng ta và yên ủi chúng ta. Hồi tuần rồi có một người chị em đã tâm sự với tôi rằng sống trong cuộc đời này mà không có Chúa là chết. Cảm ơn Chúa vì qua trao đổi với chị, Chúa cũng đã yên ủi tôi rất nhiều, vì tôi thấy đức tin của chị rất mạnh mẽ ở trong Chúa. Câu nói của chị tuy ngắn gọn nhưng rất rõ ràng, chị bước đi trong ánh sáng lời của Chúa. Vậy thì chị được sự hiện diện của Chúa bao phủ. Ngài yên ủi chị, Ngài nâng đỡ khích lệ chị, và chị kinh nghiệm được rằng nếu không có Chúa an ủi thì chị sẽ chết, chị không thể tồn tại được ở trong cuộc đời này. Chiếc chìa khóa là ở đây. Sứ đồ Phao-lô nói rằng khi ông yếu đuối, đó là lúc ông mạnh mẽ. Chỉ khi nào chúng ta nhận thức được rằng chúng ta cần có Chúa, chúng ta cần có sức của Chúa, bởi vì sức lực về thể xác lẫn tinh thần của chúng ta là có giới hạn, thì lúc đó chúng ta mới thấy được tinh thần của chúng ta phấn chấn và thể xác của chúng ta là mạnh mẽ, vì chúng ta ý thức rằng chúng ta cần có Ngài trợ lực. Chỉ khi nào chúng ta thật sự thấy mình yếu đuối, thấy mình bất lực mà chúng ta phải quỳ gối xuống, cúi đầu nài xin sự trợ lực của Chúa, thì lúc đó chúng ta mới có thể kinh nghiệm được sức mới Chúa ban cho. Sống ở trong sự hiện diện của Chúa, thì lúc đó chúng ta mới được Chúa giúp đỡ để chúng ta có thể sống, học tập vâng lời Chúa. Nhiều cơ đốc nhân nghĩ rằng học tập vâng lời Chúa đó là sức riêng của mỗi người, nhưng không, Chúa muốn chúng ta bước vào trong mối quan hệ với Chúa, rồi thì Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta có thể học tập sống vâng lời với Chúa. Kết quả là lỗ tai chúng ta sẽ nghe được tiếng Chúa an ủi, mắt chúng ta sẽ thấy được Chúa đang đứng gần bên chúng ta để trợ lực chúng ta. Kéo theo là chúng ta sẽ nhận thấy cuộc đời là bình an trong mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Chúa cùng đi với chúng ta tại vì chúng ta thuộc về Ngài. Nhưng nếu chúng ta sống cài giật, có nghĩa là có lúc thì vâng lời Chúa, có lúc thì vâng theo lời của mình, tự làm cho mình bị lu bu với những rắc rối, xong rồi chúng ta, kết quả là chúng ta bị buồn. rồi chúng ta than trách, thì chúng ta sẽ bị lỡ mất những giây phút rất quý giá vì Chúa đang đi bên cạnh chúng ta mà chúng ta không nhìn thấy. Chúng ta không thấy Ngài, cũng không nghe được Ngài bởi vì những lời than vãn của chúng ta che làm mờ mắt chúng ta đi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng suy gẫm điểm thứ nhì của đoạn kinh thánh này, đó là bởi ân điển Chúa. Chúa ban cho chúng ta sự yên ủi được viết ở trong câu 16. Lời của Chúa nói khi Ngài ở cạnh chúng ta, đó là lời yên ủi rất dịu dàng, là lời nhỏ nhẹ. Và lời êm dịu nhỏ nhẹ này của Chúa là một đặc ân Chúa chỉ dành cho con dân của Chúa, là những người đã hưởng được sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Chúng ta lưu ý, sự yên ủi của Chúa đến từ quyền năng tối thượng của Chúa mà những người thế gian không bao giờ có được, giống như chúng ta có. Cho nên chúng ta không được phép khinh thường mà phớt lờ sự hiện diện của Ngài đang ở kế bên chúng ta từng giờ từng phút. Vì nơi nào có Chúa, nơi đó có sự yên ủi của Ngài. Chúng ta cần lưu ý điểm này để chúng ta lưu ý lắng lòng, lắng tai nghe tiếng Chúa và quan sát sự hiện diện của Ngài. Chứ chúng ta đừng buông lời than thân trách phận, vì Chúa sẽ rất buồn vì Chúa hiện diện kế bên chúng ta là để an ủi chúng ta. Ở trong câu 16 viết, quyền sinh chính Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và Đức Chúa Trời Cha chúng ta là đấng đã yêu thương chúng ta và đã lấy ân điển Ngài mà ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành. Chúa hiện diện từng giờ từng phút bên cạnh chúng ta trong mọi hoàn cảnh để yên ủi chúng ta. Và vì sự yên ủi này là đến từ Chúa, là đấng sống đời đời, cho nên những lời yên ủi Chúa nói với chúng ta là những lời của sự sống, là lời còn lại đến đời đời. Chúng ta lưu ý để chúng ta đừng phớt lờ những lời nói yên ủi của Chúa ở bên lỗ tai chúng ta. Không những lời yên ủi của Chúa có quyền năng để làm dịu lòng chúng ta xuống ngay trong hoàn cảnh hiện tại tức thì lúc đó, nhưng Chúa yên ủi chúng ta với một mục đích còn lớn hơn cả như vậy, đó là Ngài hướng chúng ta nhìn vào sự yên ủi đời đời của Ngài. Sự yên ủi đời đời của Ngài nghĩa là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau xem lời Chúa nói trong Tin Lành theo Giăng đoạn 16 câu 33. Tôi xin được phép đọc. Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Chúa yên ủi chúng ta trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống thường ngày, nhằm hướng lòng chúng ta tin cậy vào trong sự yên ủi đời đời của Ngài. Sự yên ủi đời đời của Ngài đó là sự đắc thắng mà Chúa của chúng ta đang nắm trong tay. Chúng ta có thể hình dung Chúa nói với từng người một trong chúng ta như thế này, bởi vì từng người một trong chúng ta có ai dám bảo đảm rằng mình chưa bao giờ khóc, mình chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, mình chưa bao giờ cảm thấy thất vọng. Không ai dám nói như vậy. Cuộc sống của chúng ta thường thì chúng ta cảm thấy buồn nhiều hơn và Chúa có mặt để Chúa an ủi chúng ta. Chúng ta có thể hình dung Chúa nói như thế này: con ơi, con đừng lo sợ, con đừng hoang mang, bởi vì đời này chỉ là tạm. Sự thua, sự lỗ, sự thiệt cũng chỉ là tạm. Nhưng đằng sau hết thảy, chính ta là sự đắc thắng. Vậy thì con cũng sẽ đứng trong sự đắc thắng cùng với ta. Và chúng ta cũng cần phải lưu ý, sự yên ủi đời đời của Chúa luôn luôn đi kèm theo sự trông cậy tốt lành của Ngài. Đó là lý do vì sao sứ đồ Phao-lô đã viết ở đây sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành. Khi Chúa yên ủi chúng ta, Ngài đồng thời cũng ban cho chúng ta sự trông cậy. Bởi vì Chúa là tốt lành, cho nên sự trông cậy của Ngài là sự trông cậy tốt lành. Bây giờ chúng ta xem trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 14, lời Chúa viết rằng: vì biết rằng đấng đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giêsu. và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em ở trước mặt Ngài. Vậy thì Phaolô nhắc chúng ta cũng phải biết rằng chúng ta cũng sẽ được Chúa làm cho chúng ta sống lại. Và trong sách Khải Huyền, đoạn 21 câu 3, lời Chúa viết: Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi Ngài mà đến, nói rằng: Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Câu 4 viết tiếp: Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Qua hai câu kinh thánh này, chúng ta thấy sự trông cậy tốt lành mà Đức Chúa Trời kèm theo mỗi lần Ngài an ủi chúng ta, đó là sự trông cậy vào sự sống đời đời ở đời sau, bởi vì Chúa của chúng ta đã sống lại. Chúa là đấng đã cứu chúng ta, đã ban cho chúng ta danh của Chúa Giêsu. Rồi cũng chính Ngài là đấng hàng ngày đi cùng với chúng ta trong mọi khía cạnh của cuộc sống để yên ủi chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta nhớ rằng Chúa là đấng đắc thắng. Đó là sự yên ủi đời đời. Và nhắc cho chúng ta biết rằng Chúa là đấng sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời. Đó là sự trông cậy tốt lành. Chúng ta hãy nhìn xem trong đời chúng ta có còn cái gì là quý hơn sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành mà Chúa đã ban cho chúng ta hay không? Không. Sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành là hai điều quý giá nhất mà chỉ có con dân của Chúa sống ở trong danh của Chúa có được mà thôi. Điều này rất quý. Khi chúng ta kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa và ở trong cuộc sống, khi chúng ta kinh nghiệm được rằng Chúa ở trong cuộc sống chúng ta là mục đích là để an ủi chúng ta, thì đức tin của chúng ta càng ngày sẽ càng vững mạnh. Vì cứ mỗi lần chúng ta cảm nhận được sự yên ủi của Chúa thì chúng ta sẽ nhớ lại rằng: Con ơi, ta là đấng đắc thắng. Con ơi, ta là đấng sống đời đời. Vậy thì con cũng vậy. Hãy xem mọi sự như là sự lỗ. Hãy xem mọi sự như là tạm bợ. Điều quan trọng hơn hết là sự sống đời đời và sự đắc thắng của Chúa Giêsu chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm phần 3. Chúa yên ủi chúng ta để chúng ta được đứng vững, viết trong câu 17. Chúng ta phải luôn luôn nhớ sự đắc thắng của Chúa và sự sống đời đời mà Ngài hứa ban cho chúng ta là nhằm mục đích để cho chúng ta trang bị cho mình một vũ khí rất là sắc bén để chúng ta sẵn sàng đối đầu với hoạn nạn và thử thách. Ở trong câu 17, Phaolô viết tiếp. Tôi xin đọc lại phần đầu của câu 16, vì phần đầu câu 16 thì dính dáng tới phần đuôi của câu 17. Nguyện xin chính Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và Đức Chúa Trời Cha chúng ta, qua câu 17, hãy yên ủi lòng anh em, khiến anh em được vững vàng, được bền vững trong mọi việc lành, cùng mọi lời nói lành. Chúng ta biết rằng khi Chúa yên ủi chúng ta, Ngài chạm vào lòng chúng ta. Đó là lý do tại sao ông Phaolô nói rằng nguyện xin chính Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời Cha chúng ta hãy yên ủi lòng anh em. Tại sao ông không nói hãy yên ủi linh hồn anh em? Tại sao ông không nói hãy yên ủi tinh thần anh em? Nhưng ông nói hãy yên ủi lòng anh em. Vì điều này có ý nghĩa rất sâu sắc. Chúa không muốn chúng ta tưởng tượng hay là chúng ta cảm nhận một cách hời hợt sự hiện diện kế bên của Ngài. Chúa không muốn con của Chúa chỉ cảm thấy bằng giác quan sự yên ủi của Chúa. Chúa không muốn như vậy. Nhưng bởi vì Ngài thật sự chạm vào lòng chúng ta, cho nên có nghĩa là Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm, chúng ta phải trải qua những giây phút thật sự là tương giao với Chúa và gần gũi với Ngài bằng cả tấm lòng của chúng ta. Và Chúa muốn chúng ta biết rằng Ngài đang hiện diện một cách rõ ràng qua việc chúng ta bày tỏ cho Ngài thấy lòng chúng ta là bình an và vui mừng. Đôi khi nước mắt của chúng ta sẽ tuôn tràn, vì đau khổ. Nhưng Chúa muốn lòng của chúng ta cảm nhận rằng có một ngọn suối ngọt ngào đang chảy, đang tuôn chảy trong lòng chúng ta, chứ không phải là dòng suối cay đắng. Đôi khi thân thể chúng ta rung lên bần bật vì chúng ta sợ. Nhưng Chúa muốn chúng ta cảm nhận một cách chắc chắn rằng bàn tay của Chúa đang đặt lên vai chúng ta. Rồi một khía cạnh khác của cuộc sống, đôi khi chúng ta nhảy lên vui mừng, phấn chấn. Nhưng mà Chúa muốn lòng chúng ta phải cảm nhận rằng, con ơi, chẳng có sự vui nào là lớn hơn là sự sống đời đời mà ta ban cho con. Thôi bình tĩnh một chút. Mục đích Chúa yên ủi chúng ta, đó là để cho chúng ta đứng vững trong đức tin mình, hầu cho những hành động, mọi lời nói của chúng ta, cho dù trong mọi hoàn cảnh, vẫn không chỗ trách được ở trước mặt Chúa. Bởi vì có nhiều cơ đốc nhân khi mà vui quá, khi mừng quá trở nên giống như điên và không còn giữ được miệng lưỡi của mình. Hoặc có một số cơ đốc nhân khi mà buồn thảm quá thì cũng nói năng lung tung. Chúa muốn chúng ta phải cẩn thận, chỉ nhìn thấy sự an ủi của Chúa mà gìn giữ hành động và lời nói của chúng ta không chỗ trách được trước mặt Chúa. Mục đích Chúa yên ủi chúng ta đó là để cho chúng ta đứng vững trong đức tin của mình. Chúa chọn chúng ta, Chúa kêu gọi chúng ta trở thành con dân của Chúa, rồi cũng chính Ngài ban sự yên ủi của Ngài cho chúng ta để cho chúng ta được giữ vững đức tin trước mặt Chúa. Chúa của chúng ta là hoàn hảo và Ngài đầy quyền năng và Ngài làm hết tất cả cho chúng ta. Có một điều Chúa yêu cầu chúng ta đó là hãy vâng lời. Vậy thôi. Và còn một mục đích nữa, chúng ta cũng cần phải khám phá ra lời Chúa ở đây. Đó là mục đích Ngài yên ủi chúng ta là để cho chúng ta đi ra yên ủi anh em mình. Và điều này rất quan trọng. Chúng ta xem trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 5 câu 14. Sứ đồ Phao-lô viết như thế này: Nhưng hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng. Còn trong thư Cô-rinh-tô nhì, đoạn 1 câu 4, Phao-lô viết: Ngài yên ủi chúng tôi trong sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp. Nếu mỗi một chúng ta không sống trong Chúa, không học tập vâng lời Chúa, thì chúng ta sẽ không thể kinh nghiệm được sâu sắc về sự an ủi của Chúa dành riêng cho mỗi một chúng ta. Kéo theo là chúng ta không thể đi đến với anh em mình để yên ủi họ. Bởi vì chúng ta đâu có một tí kinh nghiệm gì về sự yên ủi của Chúa đâu mà chúng ta có thể yên ủi anh em mình. Thế là những lời chúng ta nói chỉ là những lời sáo rỗng mà không sâu sắc, không có kinh nghiệm. Kết quả là chúng ta sẽ không thể thực hiện tình yêu thương với anh em mình được. Mà còn tệ hại hơn nữa, đó là chúng ta sẽ không thể đứng vững trước sự bắt bớ, sự hoạn nạn và sự khủng bố đức tin của chúng ta vào thời kỳ cuối rốt. Nguyện xin Đức Chúa Trời thương xót ban cho chúng ta có đôi mắt thuộc linh, thấy thật là rõ, không bị cận thị, không bị viễn thị, không bị đục thủy tinh thể, và một đôi tai thuộc linh rất là nhạy bén để chúng ta thấy và nghe Ngài, vì Ngài đang hiện diện kế bên chúng ta để yên ủi chúng ta. Có một bài hát. Xin chúng ta dành ra 3 phút để chúng ta sẽ xem. Với tựa đề là
Dân, em bỏ mặt mãi dân của Thiên Tôn. Có những dân mà khi nó lên thì ta là quên, nhưng riêng dân của Thiên Tôn là dân do Chúa Trời đã đặt ra, vẫn còn sống mãi cho dù ở trong sự quay. Chúng ta quan sát phim trong video này chúng ta thấy Chúa Thiên Tôn có sự cùng lúc ở khắp mọi nơi và ngày hôm nay. Thank you.
Thank you.